นะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
Rồi, có câu hỏi.
Dạ, thầy có dạy chánh niệm là vô niệm. Khi khởi niệm mà không khởi tâm dính mắc thì có phải là chánh niệm không hay là chánh tư duy ạ?
Cái chữ niệm á, chữ niệm nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa đó là tư duy, suy nghĩ. Ví dụ như mình nói là nhất niệm khởi, thiền áp dị phân, thì cái câu đó có nghĩa là khởi lên một cái suy nghĩ là nó đã có phân ra thiền và ác. Hay mình có khởi lên một cái suy nghĩ thì nó luôn là nó có hai cái hai mặt chống đối nhau. Giống như là nói là thái cực mà sinh lượng nghi vậy đó. Tức là để mà trong thái cực mà nó phát sinh ra thì nó phải thành ra hai là âm dương đó. Thì tâm nó cũng có cái định luật như vậy. Đó là niệm, là có nghĩa là suy nghĩ. Còn cái niệm thứ hai đó thì có nghĩa là tâm tròn vẹn với đối tượng, hay là tâm tròn vẹn với chính nó. Cái chữ niệm thứ hai thì có nghĩa như vậy. Thành ra đó, khi mình nói chánh niệm tức là tâm tròn vẹn với đối tượng hoặc tâm tròn vẹn với chính nó, thì vô niệm tức là không có tư tưởng khởi lên. Do đó mà chánh niệm chính là vô niệm, nhưng mà hai chữ niệm đó là nghĩa khác nhau. Tức là khi tâm tròn vẹn với đối tượng hay là khi tâm tròn vẹn với chính nó thì nó không có khởi lên cái tư tưởng để nó phân ra hai là thiền ác dị phân. Đại khái là vậy. Mà khi mà một cái tư tưởng đã khởi lên á thì nó sẽ đưa đến hành động đó, và nó cứ đưa đến nhân quả, rồi nó đưa đến đủ thứ, cho nên gọi là nó sinh ra là luân hồi sinh tử đó. Nhưng mà có một trường hợp suy nghĩ mà không có thiền ác dị phân, đó là chánh tư duy. Chánh tư duy là sao? Chánh tư duy là do mình thấy được đối tượng đúng như thực, tức là chánh kiến. Do đó cái suy nghĩ hay là cái lời nói của mình đó, tức là chánh kiến, chánh kiến thì có chánh tư duy rồi đến chánh ngữ, thì do chánh kiến tức là thấy đúng như thực, cho nên á suy nghĩ đúng như thực và nói năng đúng như thực, thì đó là, thì cái đó nó không phải là thiền ác dị phân, mà lúc đó nó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng rồi, chứ không phải là thiền ác dị phân theo cái tâm thế gian. Đó, đại khái là vậy.
Sư ông cho con hỏi, người là gì và sứ mệnh của đời người là gì ạ? Con xin cảm ơn sư ông.
Sư ông thấy rất là rõ như thế này. Không phải là sứ mệnh của một con người, mà sứ mệnh của tất cả chúng sanh là giác ngộ chính mình. Đại khái là vậy thôi. đừng có cần tìm bất kỳ một giác ngộ một cái gì khác hết á, không cần, chỉ cần giác ngộ chính mình là đủ rồi. Cho nên thầy thường ví dụ cái ổi, cái xoài, mỗi người á, mỗi chúng sanh là một loài, giống như là cái này thì ổi, cái này thì xoài, cái này thì mít. Mà cho dù là cùng ổi đi nữa thì cũng là cái ổi A, cái ổi B, cái ổi C thì cũng đều là mỗi cái ổi phải học ra bài học của chính mình. Bài học trong chính cái đời sống của nó. Thế nên mỗi người sinh ra đó thì Đức Phật ngài nói là mỗi người sinh ra là nó có một cái sinh mệnh hay là sinh nghiệp. Chanaka, chanaka là cái sinh nghiệp, chanaka kamma tức là cái sinh nghiệp hay là cái sinh mệnh. Đó. Cái sinh nghiệp và sinh mệnh đó đó. Người ta có thể tính ra được theo tử vi. Cũng giống như bây giờ một người họ rành cái ổi, họ trồng ổi thì bây giờ họ rành ổi cái là họ có thể nói cái tử vi của cái ổi được. Phải không? Cái tử vi của cái ổi là khi ra hộp thì ra làm sao, rồi đến khi nó lại nảy mầm ra làm sao, rồi ra lá như thế nào là nói được hết. Mà bao lâu nữa? Đó. Bao lâu thì nó mới ra lá, bao lâu thì nó mới ra hoa ra trái. Thì đó là tử vi của cái ổi. Thì mỗi người đó là cũng có một cái sinh nghiệp là tự vi của mỗi người. Thì có người họ nói là bây giờ mình có cần thay đổi của cuộc đời của mình không? Thí dụ như mình sinh ra để học bài học nghèo, nhưng mà mình cố gắng để làm giàu, thì có được hay không? Thì theo thầy á là cũng được, nhưng mà lại không học được bài học của chính mình. Còn cái người đó họ sinh ra để học bài học nghèo, mà họ học bài học nghèo đó một cách trọn vẹn, họ rất là an lạc trong cái nghèo đó, họ rất rõ biết cái nghèo đó và họ không bị tham sân si gì chi phối nữa, thì người đó là đã học bài học nghèo đó một cách rất là tốt đẹp đó, đại khái vậy. Chứ còn nếu người này bây giờ thay đổi đi mà thành giàu nhưng mà vẫn không an lạc, vẫn đau khổ, vẫn phiền não đủ thứ thì cũng như không. Thành không phải là thay đổi cái sinh nghiệp, mà là thay đổi thái độ của mình đối với sinh nghiệp. À, cái điều đó cực kỳ quan trọng rồi. Thì á, đa phần á, người ta sinh ra đó là người ta cứ muốn thay đổi theo ý mình, chứ không chịu học bài học mà mình cần học, hay là pháp đã vận hành đúng trong đời sống của mỗi người. Mà mỗi người như thế nào á là đều vận hành đúng hết, không có sai chỗ nào cả. Tây phương đó, khi mà thầy học tiết học Tây phương á thì thầy cũng thấy là nó có cái tiết học gọi là duy lý, là không có cái gì mà xảy ra mà không có lý do. Không có lý do của nó hết trơn á. Không phải tự nhiên cái mưa, không phải tự nhiên cái nắng, không phải vậy. Nó có lý do hết, có nhân duyên hết thì nó mới sinh ra như vậy. Yeah. Cho nên ấy, khi mình sinh ra trên cuộc đời này mà cái nhân duyên nó là như vậy rồi, sự vận hành của pháp là như vậy rồi, thì đó là bài học duy nhất mà mình phải học, để mà phải giác ngộ ra thôi. Cho nên ấy, cái sứ mệnh của một người sinh ra trên cuộc đời chính là để học ra bài học giác ngộ chính mình. Thế thôi. Có người nghĩ rằng là mình có sứ mệnh làm Bồ Tát để độ chúng sanh. Thật đó là quan niệm sai lầm á. Bồ Tát độ chúng sanh á chính là chánh niệm tỉnh giác, độ tham sân si của chính mình, đó là Bồ Tát độ chúng sanh. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó là các vị Bồ Tát. Từ bi hỷ xả đó là các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát đó nó mới đồ cho những cái tâm tham lam sân hận si mê, tâm cái ích kỷ tà kiến rồi đó là cái đó. Cho nên là Bồ Tát cũng là mình mà chúng sanh cũng là mình, chứ không phải là đồ người khác. Vì mình không có quyền đồ người khác, mà đồ người khác là sai liền. Mình giúp đỡ người khác, giúp đỡ lẫn nhau thì được, nhưng mà đồ người khác là không được. Là bởi vì sao? Cho nên trong đầu Phật mình đó thì chỉ có khai thị, mà khai thị cũng phải là đủ duyên mới khai thị, chẳng phải là không phải gặp ai cũng kêu tới khai thị do là không được. Thì sứ mệnh của mọi người á là tự học, và bài học giác ngộ của mỗi người là chính bản thân người đó. Chúng không có học ai hết trơn á. Thì người khác có thể là họ hỗ trợ cho mình á, là học, là mình học hỏi lắng nghe gì đó để mình biết cách từ giác ngộ lấy mình. Chúng ai giúp mình giác ngộ được hết trơn á. Không phải Đức Phật á, là ông Angulimala ông giết người như vậy, mà không phải là Đức Phật ngài tới ngài đồ cho ông giác ngộ đâu. Không phải. Thật ra Đức Phật ngài biết ông đã đến cái lúc chín muồi rồi. Cho nên Đức Phật ngài chỉ tới nói một cái, bởi vì ông đang do dự là dừng lại hay không dừng lại. Trong cái lúc giết người nhiều quá đấy, bên những chuồng tay rồi. Nhưng bây giờ không biết là nên giết nữa hay là thôi. Đó. Thì ngang cái lúc đó đó, Đức Phật ngài mới tới. Thì ngài nói là dừng lại, thì lúc đó ông mới giác ngộ liền. Cho nên nó phải cũng phải đầy đủ nhân duyên, chứ không phải là nhiều khi con cái hiểu đạo cái muốn cha mẹ mình cũng phải hiểu đạo như mình là sai. Cha mẹ hiểu đạo muốn con cái cũng phải hiểu đạo như mình là sai. Không phải. Tự do tín ngưỡng, nó muốn theo gì theo. Không có bắt theo mình. Đó. Nhưng mà đủ duyên thì mình có thể khai thị cho nó, tức là chỉ cho nó thấy à, làm thế nào để nó tự giác ngộ được. Thì mình không giác ngộ cho nó, mình giác ngộ cho nó là mình cướp cái quyền giác ngộ của nó. Đó. Mọi người ta có cái quyền giác ngộ chứ. Tự nhiên mình cướp cái quyền giác ngộ của người ta rồi làm Bồ Tát sao được.
Kính thưa sư ông, con từng thấy sư ông khuyên một người thất tình nên lấy đó làm bài học để giác ngộ. Như vậy, nếu một người phụ nữ mà gặp liên tiếp 2-3 mối tình không như ý, thì đó có phải là pháp vận hành không ạ? À? Và sau khi giác ngộ, người đó nên từ bỏ việc kiếm người yêu hay tiếp tục hy vọng ạ? À?
tức là khi yêu người thứ nhất á, chưa giác ngộ, cho nên phải yêu người thứ hai. Yêu thứ nhiều thứ hai cũng không như ý muốn của mình, nhưng mà vẫn không thấy đó là cái nguyên lý, mà vẫn tiếp tục như ý muốn của mình, cho nên yêu người thứ ba. Và nếu như á, mà mình cứ mãi là muốn như ý muốn của mình á, thì không phải là người thứ ba mà có thể là người thứ mấy luôn. Cho nên á, là thật ra trong tất cả những cái tình huống đó đều là những bài học để giác ngộ cả. Bây giờ cái người đó như vậy đó, nhưng mà thật ra là trong cái lần yêu thứ nhất nó cũng là thấy ra được một chút gì đó. Thì trong lần yêu thứ hai cũng thấy ra được thêm một chút gì đó, biết đâu đến lần thứ 10 giác ngộ không chứng. Thì tức là khi nào đầy đủ cái nhân duyên rồi thì tự nhiên giác ngộ thôi. Cho nên không sao. Là nếu mà mình chưa giác ngộ thì mình vẫn cứ tiếp tục học bài học đó như thế. Cho ra vậy. Chứ nếu mà bắt dừng lại trong lúc chưa giác ngộ thì không được. Không cách nào mà bắt dừng lại chưa giác ngộ được hết á. Bởi vì á, thật ra nó có tại vì mình nói là giác ngộ với không giác ngộ vậy thôi. Chắc thật ra mọi người đều bình đẳng như nhau. Cái người đó 10 lần rồi mà chưa giác ngộ, còn mình mới một lần là giác ngộ, thì không phải là mình hơn người đó, mà mình cũng là 10 lần rồi. Mình cũng 10 lần rồi chưa giác ngộ, cho nên bây giờ được tới lần 11 mới giác ngộ thôi. Thì biết đâu tới cái người đó cũng tới lần 11 còn cũng giác ngộ, nhưng giờ mới lần thứ 3 chưa.
Dạ, tiếp theo câu đầu tiên á thầy. Thì bị đó hỏi tiếp là nếu mỗi người là học bài học của chính mình, khi mà mỗi người học bài học của chính mình thì xã hội có bị loạn hay không ạ?
Ok vậy. Cho mọi người học bài học của chính mình mà bị loạn được. Câu hỏi đó hơi lạ rồi. Có ai hỏi nói lý do vì sao mà hỏi câu hỏi đó mới được. Sao mà xã hội loạn được? Khi mà mọi người đó, khi mà mọi người mà làm đúng á, bây giờ trong một gia đình thì thường thường bây giờ mình lấy đơn cử là câu chuyện tình yêu hồi nãy đó. Sở dĩ mà họ chưa giác ngộ là bởi vì sao? Là bởi vì người vợ vẫn cứ muốn chồng theo ý mình. Đó. Cho nên người chồng này cũng theo ý mình thôi. Đó là thứ nhất. Rồi giờ mình lấy người thứ hai để cho theo ý mình. Rồi cũng không được. Rồi thứ ba. Cho đến khi nào mà giác ngộ là gì? Là không khi nào như ý mình được. Thì lúc đó mới giác ngộ đó. Thì á, nếu như bây giờ người vợ đó, chị cứ làm hành động nói năng suy nghĩ đúng tốt, người chồng, người vợ, người chồng đều là như vậy, thì gia đình sẽ hạnh phúc. Đó. Gia đình hạnh phúc thì sao loạn được. Bây giờ mỗi người trong xã hội của mình, tất cả mọi người ngành nghề, người kinh doanh cũng là làm tốt, anh công an cũng làm tốt, anh bộ đội cũng làm tốt, mọi người đều làm tốt, người nào cũng làm tròn bổn phận của mình, thì làm sao loạn được? Sao loạn đấy? Sao có phải là thế? sao loạn được? Thì lúc đó nó mới có cái trật tự, nó mới là đi đúng cái trật tự vận hành của pháp. Loạn là khi mà mình xen vào cái người khác á, bắt người khác phải theo ý mình á, lúc đó mới loạn. Mà bây giờ mình loạn trước, bởi vì không ai như ý mình được cả. Cho nên á, mình bắt người khác làm theo ý mình á, thì không những người khác loạn mà mình loạn trước. Cho nên người nếu mà mình giác ngộ mình á, thì xã hội sẽ cực kỳ là trật tự.
Dạ kính bạch thầy, qua học và thực hành pháp của thầy thì con đã nhận ra như chân như thật, và con cũng hành thiền tứ niệm xứ cũng đồng nhất, và cũng thấy ra sự thật như nó đang là. Như vậy con nên sống thiền trong đời sống hay là cần phải xuất gia cho được thuận pháp ạ?
Cái này thì thầy nói nhiều lần rồi, xuất gia hay tại gia đó là cũng là do cái tự vi của người đó. tức là do cái sinh mệnh của người đó. Cái sinh mệnh của người đó đó, thí dụ như bây giờ, ví dụ trong thời Đức Phật, người nào xuất gia theo Đức Phật hết á, thì làm gì mà có cấp cô độc để mà dâng cúng cho chư tăng, làm gì có bà Visakha, làm gì có những cái người thí chủ mà người ta ở đời người ta dâng cúng cho chư tăng mà sống. Đó. Cho nên là mọi người đều có một cái đó cũng là một cái trật tự vận hành của người ta thường là hay cứ đặt ra một giả thuyết. Đó là có người nói là nếu mà ai không xuất gia như mấy thầy hết rồi cả cuộc đời này mới xuất gia hết trơn rồi sao? Làm gì có chuyện đó, đó là giả thuyết thôi chứ làm gì có. Không có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Cái người nào đó họ có duyên xuất gia thì họ mới xuất gia, chứ còn không có duyên xuất gia là vô xuất gia vô trong đó thì không bình thì thế này thế kia đủ thứ hết đó. Nếu mà người vô xuất gia mà hệ suông sẻ thì nó sẽ suông sẻ hết đó, giác ngộ. Còn không thì vô trong quậy một hồi cũng mệt thôi. Đức Phật nói là ở dưới địa ngục á mà thầy tu đó là đọa địa ngục nhiều lắm. Đức Phật á, ngài nói đó, không biết thầy quên nó không nhớ là ngài nói đâu. Có một giống như mình phơi y đó, phơi áo á, phơi áo mình có cái sợi dây để mình phơi áo đó. Một cái sợi dây đó là bằng kim loại gì đó mà to lắm. Mà mấy người mà mấy thầy tu đó mà xuống địa ngục mà áo thầy tu nó vắt trên đó mà cái cây đó nó quằn xuống luôn á. Hiện tại rồi đó. Cho nên là vấn đề không phải xuất gia hay là tài gia, mà vấn đề là tu có đúng hay không, có giác ngồi giải thoát hay không thôi, chứ không phải xuất gia hay tài gia. Nhưng mà cái người đó nó hợp với cái mình xuất gia thì xuất gia là đúng là tốt đó. Còn cái người đó là cái mình là phải ở tại gia thì phải ở tại gia là tốt.
Dạ thưa thầy, đường đời và đường đạo là hai đường hoàn toàn nghịch nhau. Mình ngay tại đây và bây giờ chỉ có một, thì làm sao có thể đi cùng lúc hai con đường được? Đã lập gia đình sống trong thế tục, đi theo con đường đời mà lại sống cả đường đạo nữa, vậy phải chăng mình đang chống lại sự vận hành tự nhiên, cố đưa đường đời vào đường đạo cùng nhau, tự mình làm khổ mình? Mong thầy từ bi chỉ cho con ạ.
Cái đó là tại mình phân biệt đời với đạo. Chứ bây giờ mình không có nói đời với đạo, mà mình nói là đúng hay sai, xấu hay tốt thôi, chứ không có đời với đạo gì cả. Bây giờ đi tu thì đi tu cũng như là một cách khác, lấy vợ lấy chồng là một cách khác đó. Thế làm cái gì, nói mỗi người mỗi cách khác nhau vậy thôi, chứ không phải là đi tu thì là đi ngược lại với đời gì hết. Tức là ở đời cũng là một cách, mà đạo cũng là một cách, cứ vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình ở trong hoàn cảnh nào, ở trong cái thầy hãy dùng cái từ là thời vị tính. Thời đó tức là thời gian, vị là không gian, và tính là cái tính chất. Mỗi người đó đang như thế nào đó, đang bây giờ đang như thế nào đó, thì đó là cái thời vị tính của người đó lúc đó. Đó, đại khái là vậy thôi. Vậy thì á, cái tu đó là thấy ra được cái thời vị tính của mình một cách đúng đắn vậy thôi. Và hay nói một cách khác là bây giờ mình nói tới hai cái thôi, đó là nhận thức và hành vi. Bây giờ không nói là đời hay đạo gì cả, mà ai nhận thức và hành vi đúng thì là tốt, còn ai nhận thức và hành vi xấu thì gây phiền não khổ đau cho mình và người khác. Được nhận là vậy thôi, chứ đâu có đời đạo gì đâu. Thật ra mình nói đời đạo là tại cái y hay là tại cái gì, hay là tại làm lệ thọ giới đó. Có nhiều người á, ngay cả những người xuất gia họ cũng không hiểu điều đó. Họ cứ nghĩ rằng là mình xuất gia rồi là vì chỉ còn mấy người này là Phật tử là coi như đàn em của mình rồi. Không phải. Trong đám Phật tử này có nhiều người làm thầy mình nữa. Có nhiều người ta giác ngộ trước mình nữa. Thế sao lại cứ coi là hệ mà cứ tại gia cái là xuất gia là làm thầy. Xuất gia tại sao không làm học trò mà cứ làm thầy hoài vậy? Bây giờ đó, cái quan trọng là nhận thức và hành vi có đúng tốt hay không. Nếu ở đời mà nhận thức và hành vi đúng tốt là đạo. Nếu ở trong tu city xuất gia mình cho là đạo mà nhận thức và hành vi sai xấu thì đó là đời. Vậy đâu có đời được cái đạo gì đâu. Cho nên đó, Ngài Vệ Năng Ngài nói rất là đúng. Phật Pháp bất ly thế gian giác. Tức là mình giác ngộ cái thế gian này đó chính là Phật Pháp. Chứ không phải là mình giác ngộ một cái gì mà riêng, bỏ cái thế gian này để giác ngộ một cái gì riêng đâu. Vì á, cái đạo á, là nó xây dựng trên một cái cơ sở rất là bình đẳng. Cơ sở đó là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, trực thức, thân thức, ý thức. Đó. Bây giờ qua cái cơ sở này, qua cái căn bản này là ai giống nhau hết đó nè. Đó. Bây giờ nếu mình ngồi đây, tất cả mọi người đây ngồi đây đó, đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp và nhãn thức, tỷ thức, thực thức, thân thức, ý thức giống nhau hết, là hoàn toàn bình đẳng, chứ không có đâu là đời đâu là đạo hết trơn á. Nhưng bây giờ đạo là thế này, qua khi mắt thấy sắc mà tâm thanh tịnh trong sáng đó là đạo, khi mắt thấy sắc mà tâm tham sân si đó là đời. Chứ không phải là lấy vợ là đời mà sống độc thân là đạo, không phải vậy. Không phải mặc y là đạo mà mặc áo là đời, không phải vậy. Không phải đời đạo theo điều đó, mà đời đạo mình phải hiểu theo là nhận thức và hành vi đúng tốt hay là nhận thức và hành vi sai xấu vậy thôi. Đó. Chỉ có một cái á, có một cái này thì mình cần phân biệt là đúng này, là thực tánh chân đế. Đó. Tức là pháp thực tánh và pháp chế định. À, pháp chế định tục đế và pháp thực tánh chân đế, cái đó thì khác nhau nè. Tức là cái mà chế định tục đế đó, tức là do mình đặt ra với nhau vậy thôi, chứ nó không phải là chân lý gì cả, không phải là chân lý gì hết. Thí dụ như mình đặt cái đồng này là 100, còn đồng này là 1.000, đồng kia là 1.000.000, thí dụ 500.000, ví dụ vậy, thì đó là mình đặt ra thôi. Cái đó không phải chân lý, nhưng mà cái tờ giấy đó là chân lý. Cái tờ giấy thì chân lý, còn cái mà 100, 1.000, 200.000 gì đó, cái đó là không, cái đó là mình đặt ra thôi. Chứ cái đó không phải chân lý, nhưng mà cái giấy đó đó là chân lý. Đó. Thì á, do đó mình phải phân biệt cái điều đó, là trong đời sống này á, tại sao mình phải giác ngộ, là mình phải thấy được thực tánh chân đế. Tức là cái thực là cái gì, mà mình cứ sống trên cái chế định không thôi. Tại sao mà ông chồng cứ là gia trưởng, bắt vợ phải thế này thế kia, hoặc là bà vợ giỏi thì bà thành gia trưởng, bắt chồng phải thế này thế kia, là vì sao? Là vì cứ là ứng xử trên tục đế. Đó. Chứ còn chân đế thì giống nhau, ai mắc tai mũi lưỡi thân ý, ai sắc thân nương vị xúc pháp rồi giống nhau hết, đâu có ai khác ai đó, hoàn toàn bình đẳng. Nhưng mà tại vì mình cho mình là vợ, mình cho mình là chồng, cho nên nó sinh ra là cái tục đế, tạo ra một cái ảo tượng về tục đế. Đó. Mình phát biểu điều đó để mình đừng có bị dính mắc ở trong cái tục đế. Mình vẫn sống trong tục đế, mình vẫn phải làm theo tục đế, nhưng mình không dính mắc trong tục đế. Mà người giác ngộ đó, thì họ sống trong tục đế, nhưng mà họ vẫn là cái sự sống thực sự của họ đó, thì vẫn ở trong chân đế, ở trong thực tánh chân đế. Đó, đại ca đại đại. Thì cái đó thì có. Nhưng mà cái đó đó thì không phải là đạo với đời, mà là không phải là đạo với đời, không phân biệt đâu là đạo hay đời. Bởi vì cái người nào mà thấy chân đế thì người đó giác ngộ. Thế thôi, chứ không phải đời hay đạo gì cả. Cho nên khi đời hay đạo là do mình từ phân ra. Mà cái đó nó cũng là trở thành tục đế. Chứ không có cái chuyện đời với đạo gì cả. Tất cả những cái chân lý mà mình giác ngộ đó đều là ở trong đời sống này hết, chứ không phải ở đâu hết đó.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi làm thế nào để được niềm tin sâu sắc vào Phật. Con học nhiều, đọc nhiều, nghe pháp thầy cũng nhiều, thấy rất hay, nhưng chưa thể nào sống và thực hành theo được ạ.
Vậy là sao? Thấy rất hay mà sao không thực hành được? Nên thầy cũng thua luôn. Có thể là bởi vì mình vẫn còn cái dính mắc, là còn cái ham muốn gì đó về một cái lý tưởng nào đó của mình. Cho nên mình không buông ra được để mà mình sống bình thường, sáng suốt rõ biết cái bình thường. Thì đa phần là người ta vẫn là muốn đạt được một cái lý tưởng nào đó, ở đời cũng vậy, cũng như ở đạo cũng vậy. Người ta cứ muốn là tu hành hay là làm gì đó, ở đời thì người ta phải cố gắng học hành sau đó để mà đạt được cái địa vị hay là thu nhập gì đó cao. Ở đạo thì người ta lại tu hành sao mà để đắc được nguyện thành Phật cho nó cao nhất, cho nó oai. Ví dụ vậy. Chứ còn thật ra đâu có chuyện đó. Bây giờ mình thấy mọi sự như thật là Phật rồi. Chứ đâu phải Phật là để thành Phật cho nó oái, không phải vậy. Mà mình cứ bình thường mà thấy mọi sự như chân như thật là Phật á. Vậy thôi. Phật tức là cái người thấy mọi sự mọi vật như chân như thật. Vậy là Phật đó. Vậy thì bây giờ thì là tại mình đang bị dính mắc vào một cái lý tưởng nào đó, hoặc là mình bị dính mắc vào một cái ham muốn nào đó, cho nên mình chưa thể nào mà buông ra để sống trọn vẹn với thực tại được. Đại khái là thế đó. Thì vẫn thấy, nghe thì vẫn thấy đúng là trọn vẹn với thực tại thì sẽ không bị phiền não khổ đau, nhưng không làm được. Không làm được là bởi vì mình còn dính mắc cái gì đó. Có hai loại dính mắc, một dính mắc là sợ trí chướng, và một sự dính mắc gọi là phiền não chướng. Cái sợ trí chướng đó tức là do cái nhận thức của mình đã nhận thức theo một cái khuôn sáo nào đó rồi, cho nên mình không thể nào mà trực nhận cái thực đó. Thứ hai là cái phiền não chướng. Thật ra phiền não chướng này đó không phải là những cái phiền não bình thường ở đời đâu, mà là cái phiền não do mình đạt được những cái sợ đắc mà mình rất là hứng thú. Ví dụ như mình đắc được thiền này, mình đắc được thiền kia, mình đắc được tầng kho thông rồi vậy chẳng hạn. Cho đến bây giờ mình rất là hứng thú trong đó, mình kẹt cứng ở trong đó, không thể nào bỏ đi được. Khi mà thầy qua bên Úc, thầy giảng, thì có một cái anh Phật tử đó, anh theo thầy nghe suốt. Xong rồi, anh cũng vẫn đi cái khóa thiền gì đó. Thì, nhưng mà anh còn nói với thầy, anh nói là con thì con biết là thầy nói rất là đúng, nhưng bây giờ con phải có cái bộn phần phải là làm việc trong cái trường thiền đó, do đó con không thể bỏ được. Nói vậy thôi. Thì thầy nói là đâu có cần bỏ đâu, anh ở trong đó nhưng mà anh vẫn tròn vẹn rõ biết mình thôi, thì đâu cần phải bỏ hay không bỏ. Nhưng mà bởi vì bây giờ nó có uy tín ở trong cái trường thiền đó rồi, vì vậy nên không bỏ được cái uy tín đó, để mà bỏ đi để mà trở lại hoàn toàn bình thường. Dễ sợ vậy.
Dạ con thưa sư ông, làm sao để giác ngộ trong đời sống ạ? Làm sao để nhận biết đó là chánh hay tà? Vậy mình nên tu tập thế nào cho đúng ạ?
Thì thầy nói tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Mà điều chỉnh nhận thức và hành vi không phải cứ ngồi mà điều chỉnh đúng mà vậy. Mà là mình sống trải nghiệm thực. Trong cái trải nghiệm của mắt, thấy, sắc, tai nghe, âm thanh đó, trong những cái trải nghiệm đó đó, mình mới là thấy là cái gì mà nó đưa đến cái hiệu ứng. Thật ra cái hiệu ứng nó rất là rõ ràng. Mình toàn là cứ nói là mình bố thí để kiếp sau mình được thế này thế kia không à? Không phải. Mà là phải nhận ra là khi mình có một cái tâm mà thật sự mà chia sẻ với ai cái gì đó đó, thì mình cảm nhận được ngay lúc đó đó là cái tâm mình nó rất là nhẹ nhàng thanh thoát. Đó là cái quả nó ngay đó, chứ không phải là đời kiếp sau mới là nhận quả. Bao bây giờ mình làm việc bố thí cúng dường cái gì đó rồi cái ngồi chờ hoài để kiếp sau cái ba thành nó hóa ra thành phiền não. Còn khi người ta làm, người ta nhận ra được cái an lạc ngay đó. Còn bây giờ mình nổi sân lên, cái tự nhiên mình thấy rõ là cái tim mình nhồi máu cơ tim rồi, huyết áp cao rồi, đủ thứ. Nếu mà thấy ra được cái điều đó thì thấy ra cái hiệu ứng của cái sai đó. Cho nên để biết cái nào đúng hay sai đó, thì nói theo y học người ta nói là thống tức bất thông, thông tức bất thống. Nếu cái gì mà làm cho mình đau khổ hay là người khác đau khổ là cái đó là sai. Cái gì mà làm cho mình thoát khổ và người khác thoát khổ, cái đó là đúng. Thành ra là chính cái đau khổ đó nó lại là cái hiệu ứng để mà giúp cho mình điều chỉnh những cái sai. Cho nên nếu mà sai mà nó không khổ dữ tận thì thôi, làm sai đã luôn. Nên nó rất là dễ thấy, nếu mà mình chỉ cần quan sát là mình sẽ thấy được chỗ nào sai, chỗ nào không sai là thấy liền à. Cho nên cái việc mà thấy được đúng sai xấu tốt không phải là theo một cái bản giá trị của đạo này, của đạo kia, hay là của kinh điển này, của kinh điển khác nào hết á, mà của từ mình tự thấy ra trong cái trong cái nguyên lý đó. À, nguyên lý là mà mình hành động nói năng gì mà đưa đến đau khổ là sai. Nhưng mà có cái điều này, đau là khác mà khổ là khác nghe. Tại mình cứ nói đau khổ chứ còn đau là khác. Có nhiều người đau mà không khổ. Đau nhưng mà tâm người ta vẫn bình thản, tâm người ta vẫn chánh niệm tịch giác thì người ta không khổ. Nhưng mà có người không đau gì cả mà cứ khổ miết. Ở nhà vẫn mình khỏe đàng hoàng, mà chồng đi làm xa cái nghe đồn là ở đó có mấy cô gái đẹp lắm. Thế là ở nhà là không ăn, không ngủ, không yên. Rồi có đau gì đâu mà khổ. Đi khám bệnh thử coi, không có bệnh, bác sĩ nói không có bệnh. Nhưng mà cứ khổ hoài. Cho nên á, đau với khổ rồi nó khác nhau. Chứ không phải giống nhau. Từ cái khổ đó, mình mới là, mình mới biết điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhưng mà để điều chỉnh nhận thức và hành vi thì rõ nhất là mình phải chánh niệm tỉnh giác. Tức là mình phải thường sáng suốt rõ biết mình. Rõ biết thân thọ tâm pháp như thế nào. Tự nhiên thôi nghe, chứ không cần phải là cố mà tìm, không cần tôi cố gì hết. Càng tự nhiên chừng nào càng thấy rõ chừng đó. Đó. Cái nguyên lý của cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là càng dạng gì tự nhiên, không dùng tâm thì lại càng rõ ràng. Mà cái này là mới nghe thì mấy người mà họ tu hành nhiều là họ bác liền. Họ nói này tu hành gì mà tự nhiên vô tâm vậy, làm sao mà tu. Nhưng mà người nào mà vào được đó rồi cái mới thấy đúng, quá đúng rồi, không có sai chỗ nào hết.
Khi có người gặp khó khăn trong cuộc sống, họ muốn tự vẫn, họ tìm tới mình nhiều lần, bản thân mình đã giúp họ tìm đến thầy, nhưng nhiều lần vẫn chưa đủ duyên. Vậy với những người trí tuệ thiếu minh mẫn và còn chấp, thì mình nên làm thế nào cho phải? Lỡ người đó nhắn tin cho mình, xong người đó tự vẫn, thì mình có bị nghiệp gì với họ không ạ?
Đâu có liên hệ gì, chừng nào mình nói đi từ từ đi. Chừng nào mình xúi người ta đi từ từ thì cái đó mình mới mang tội chứ. Còn cái đó là họ tự nguyện chứ, mà họ ở bên Nhật á thì người ta có cái quyền tự tử. Thậm chí là họ làm một cái khu rừng để cho ai muốn tự tử vô đó. Nhưng mà nếu mà nửa muốn tự tử nửa không á, tức là nửa muốn tự tử nhưng mà cũng nửa còn muốn sống á, thì cứ vô đó cắm trại ở đó một thời gian. Một thời gian mà nghĩ kỹ rồi mà vẫn tự tử thì cứ tự tử. Còn nếu nghĩ kỹ rồi nói thôi đi về, thế đi về. Cái đó cũng hay á. Bởi vì thầy cũng gặp nhiều cái trường hợp, nhiều người họ đến họ trình bày á, thì phải nói rằng là họ gặp bế tắc thật sự, đau khổ thật sự. Đó. Tuy nhiên á, nhiều khi đến cái đường cùng á, mà nếu mình biết khai thông á thì họ có thể, mình chưa dám nói họ giác ngộ, nhưng mà họ có thể là họ thấy ra được vấn đề. Đó.
Dạ, bên Tây Tạng người ta thờ các vị chư Phật, cầu nguyện trì chú và đức tin của họ rất lớn. Thầy có quan điểm gì về những điều này ạ? À? Con kính cảm ơn thầy.
Trong cái thời mà chánh pháp á, tức là cái thời mà Đức Phật còn tại thế đó, thì ngài vẫn mục tiêu thôi, mục tiêu duy nhất, mục tiêu vô tiêu duy nhất là chỉ cho người ta thấy ra là tất cả chân lý đều có sẵn ở nơi chính mình. Cho nên mình chỉ cần chánh niệm tỉnh giác để nhìn lại thì mình sẽ thấy ra. Ở Trung Hoa Thiền Tông cũng vậy. Thiền Tông thấy là vẫn là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là cũng phải trở lại chính mình để mà thấy ra thực tánh chân đế, thấy ra cái tánh giác ở nơi chính mình. Đó, đại khái là vậy. Thì thật ra đó, bây giờ tôi nói là bên Mật Tông đó, có một cái câu mà cái câu chú mà thầy đấy là nó là câu chú đại biểu cho Mật Tông đó, đó là Om Mani Padme Hum, là Án Mani Bát Nghi Hồng á. Thì cái câu đó đó người ta đọc để làm gì? Đọc để một hồi, đọc với cái tâm nó thanh tịnh rồi cả ba mới thấy rằng là á, thì té ra ở trong mình vốn đã có cái viên ngọc quý. Viên ngọc quý đó chính là Phật tánh, nói là cái tánh giác, cái tánh biết gì đó, nó đã làm mà Đức Phật ngài gọi đó là Pappassara Citta, là một cái tâm hoàn toàn tối sáng. Thì á, đó là cái thời chánh pháp. Đến cái thời tường pháp á, là mỗi cái đức tính đó đó biến thành một vị Phật và các vị Bồ Tát. Đó. Cái gì mà thuộc về trí tuệ đó thì là Phật, còn cái gì mà thuộc về đức tính đó thì Bồ Tát. Đó. Thì á, thì ban đầu á là cái là thời là tường pháp, bởi vì á, người ta cái trình độ mà Đức Phật ngài chỉ á, vì ngài thấy cho nên ngài chỉ, cho nên người ta mới giác ngộ được. Còn bây giờ mình không biết ai mà chỉ, không biết ai trình độ tới ngang đâu để mà chỉ, tức là cái người đó, ví dụ thầy là giờ ai tới hỏi thầy thì thầy phải hỏi chút lúc cần kệ, tìm hiểu lắng nghe để xem họ, rồi đến khi mình mới thấy ra được cái chỗ sơ hở của họ ở chỗ nào, cái chỗ nào đưa đến phiền não khổ đau cho họ, để lúc đó mình mới chỉ được. Đó. Còn Đức Phật là ngài nhìn, ngài đã biết rồi. À, ngài biết là người nào là không có nói. Có người tới gặp ngài, ngài từ chối, không tiếp. Còn thầy tiếp mệt luôn. Cho thời Đức Phật là ngài không tiếp, bởi vì cái người đó ngài biết là nhân duyên, nó không đến, không có tiếp làm gì, tiếp một bụi hết đó. Chứ nếu mà ngài tiếp thì chết luôn á, bởi vì đông quá. Nhưng mà cái người mà đã đến cái căn cơ, cái tiền đồ đã đến rồi á, 9-10 rồi á, thì ngài tới tầng nơi luôn. Đó, tới tầng hang ổ luôn, tới tầng chỗ mà Angulimala giết người mà ngài tới tầng đó. Ngài tới tầng chỗ năm vị kiều trần như là tu khổ hạnh. Đó. Đại khái là vậy. Có người thì tìm tới ngài, nhưng mà có người ngài phải tìm tới tầng chỗ. Đó. Thì sau này đó, bây giờ mình nói rằng là bây giờ thầy đang nói lại cái này đó, thì có người không tin, có người cười chết luôn. Thầy nói là tất cả pháp cũng đã hoàn hảo hết rồi, do mình nhận thức, do vô minh ái dục cho nên mình nhận thức sai, và vô minh cho nên nhận thức sai, và ái dục cho nên là hành động sai, hành động xấu vậy thôi. Mà vì vậy cho nên á, tự tạo cho mình cái phiền não khổ đau. Đó. Ví dụ giờ cái hoa này là như vậy. Mà nếu mình nhìn với cái tâm mình bình thản thôi á, thì đâu có gì đó, đâu có gì phiền não khổ đau. Mình nói, hoa gì mà dễ ghét. Ai mà cấm cái hoa gì mà như vậy mà cũng cấm. Héo đồ hết trơn rồi mà cũng để đây. Đó. Là tự nhiên mình khổ thôi chứ ai khổ. Cái hoa nó cũng khổ mà không ai khổ hết cả. Chỉ có mình là thấy vậy mà mình khổ thôi. À. Cho nên á là trong mình á là vốn sẵn có đó, cho nên cái tại sao mà nói trực thiền thì nói trực trị nhân tâm kiến đánh thành Phật, Mật Tông á thì nói là Om Mani Padme Hum, tức là trong người mình đã có viên ngọc quý sẵn đó. Còn Đức Phật Thích Ca thì nói rằng là mọi người đều có cái Pappassara Citta. Đó. Và Đức Phật ngài xác định rằng là cái không sinh không hữu, không tác không thành là đã có sẵn. Tại mình sinh hữu tác thành cho nên mới sinh hồi linh hồi sinh tử. Vì bây giờ mình thoát ly khỏi cái sinh hữu tác thành, tạo tác cái sinh tử luân hồi đó, thì nó liền trở về với cái không sinh không hữu không tác không thành thôi. Nhưng mà có người nghe vậy là không tin, là không tin. Mà ta Phật dạy đàng hoàng đó, mà họ không tin là không tin. Họ cứ nghĩ rằng là họ phải ngày đêm rèn luyện để mà đạt được cái mà hoàn hảo của họ. Cho nên thầy mới nói là có hai sự hoàn hảo. Đó là hoàn hảo của Pháp đã sẵn có hết. Nhưng mình lại không thấy được, do vô minh ái dục cho nên mình không thấy được cái sự hoàn hảo đó. Mình mới là muốn hoàn hảo theo ý mình, đó là ái dục. Và từ cái chỗ mà không thấy Pháp đã hoàn hảo, mà muốn hoàn hảo theo ý mình, ngày đêm rèn luyện cho thật chứ, chỉ làm mệt mình mệt người thôi. Chứ không đưa tới cái hoàn hảo nào cả, bởi vì hoàn hảo đó là hoàn hảo ảo. Còn cái hoàn hảo thật đó, nó lại cứ luôn luôn là sờ sờ trước mắt, thế nó không có chạy đi đâu hết trơn á. Nhìn đâu cũng thấy hoàn hảo hết, không có chỗ nào mà không hoàn hảo. Chỉ trừ một chỗ không hoàn hảo đó thôi, đó là nhận thức và hành vi sai lầm. À, đúng không? Cứ làm, cứ muốn theo ý mình. À, ví dụ như cây xoài nó nhìn qua cái ổi nó, cái ổi này không như ý mình, cái ổi này nó phải đúng như mình mới được, rồi là mình khổ rồi. Cho nên cái có hai sự hoàn hảo, đó là sự hoàn hảo của Pháp trong sự vận hành của Pháp, và sự hoàn hảo trong vô minh ái dục của bản ngã.
Dạ, thầy cho con hỏi, có những người do sống ở đời có quá nhiều khổ cực, họ bắt đầu đi tìm đến các kiểu thiền ngoài đời, nhiều pháp môn. Vậy cái ham muốn thoát khổ ban đầu đó là đúng hay sai? Nhờ cái muốn đó họ biết đến Phật Pháp thì cái muốn đó là đúng hay sai ạ?
Cái đó là cái nhân duyên đưa đẩy thúc đẩy gì đó. Do đó mà trong đạo Phật á, không hề nói là không được muốn. Trong đạo Phật không hề có là không được muốn, hay là không được làm cái này, không được làm cái kia, không có như vậy. Mà vẫn là muốn thì rõ biết cái muốn đó. Và khi mình đang thực hiện cái ước muốn đó đó, thì mình cũng rõ biết hết. Thì cái quan trọng là cái rõ biết trong cái chữ Phật đó, Phật là rõ biết. Chữ Phật có chỉ có nghĩa là rõ biết thôi. Chẳng có gì hết. Chữ Phật đó là chữ Bút Thô là người rõ biết. Đồng từ là bút sa tí, là rõ biết. Thì á, bây giờ mình đang thế nào á, mình đang thế nào thì mình cứ vậy thôi chứ làm sao vậy. Nhưng mà mình vẫn rõ biết, chỉ cần là mình rõ biết thôi. Cho mình đó là thường là sai, là không phải rõ biết mà là muốn tạo ra một cái điều kiện ấy, một cái trạng thái theo ý mình, chẳng phải là rõ biết. Ví dụ mình đang khổ thì mình muốn làm sao cho lành, mình bệnh thì mình muốn làm sao cho lành, chứ không phải là rõ biết. Chứ còn bây giờ bệnh thì rõ biết bệnh, lành thì rõ biết lành, vui thì rõ biết vui, khổ thì rõ biết khổ, cứ vậy thôi. Thì có nhiều người vẫn là lý luận nó, ủa nếu mà chỉ có rõ biết vậy thôi là sao? Nhưng mà không rõ biết thì làm sao? Nó phải rõ biết chứ. Chứ nếu mà không rõ biết gì cả thì làm sao được? Có muốn giải quyết gì đi nữa thì cũng phải rõ biết thôi chứ. Mà cái giải quyết á là nó là hiệu ứng của rõ biết. Thí dụ như bây giờ mình đi mà mình luôn là sáng suốt thì mình thấy một cái miệng chai. Thì đương nhiên là mình cái giải quyết cách bằng cách là mình lượm đi. Nếu như mình nghĩ rằng à, cái người này để đây cái là mình thì mình thấy rồi đó, mà người sau sợ họ không thấy, ban đêm rồi họ không thấy, cho nên mình lượm đi, thì đó là cách giải quyết. À, còn mình thấy đương nhiên mình tránh đi, thì đó là cách giải quyết. Nhưng mà đầu tiên cũng phải thấy thôi, không thấy làm sao mà giải quyết được. Người ta lại cứ muốn giải quyết thôi mà không cần thấy. Tức là giải quyết là gì? Giải quyết là làm theo ý mình chứ không cần thấy rõ vấn đề. Nhưng mà Đức Phật á, thì lại muốn khuyên mình á, là thấy rõ vấn đề trước, rồi cái chuyện giải quyết là cái hiệu ứng sau. Đó. Rồi bây giờ mình nghỉ 10 phút. đi uống nước, đi lui đi tới cho nó thoải mái rồi vào lại.